Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Thu Hằng và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng 3, 2016. Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến viếng thăm lịch sử Cuba. Quốc hội khóa cũ của Việt Nam vội vã sớm bầu lãnh đạo chính phủ mới. Indonesia tố cáo tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm hải phận. Mỗi ngày một sự kiện đối thoại hiệu quả hơn quân sự. Đây là chính sách xuyên suốt của Tổng thống Barack Obama. Vì sao đa số công luận Mỹ ủng hộ chuyến công du của Tổng thống Obama tại Cuba? Nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Mỹ Obama bắt đầu chuyến viếng thăm lịch sử Cuba sau hơn nửa thế kỷ đối đầu giữa Washington và La Habana. Ông Barack Obama đến Cuba từ hôm qua 20 tháng 3. Hôm nay, ông bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức và cũng là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân đến Cuba kể từ 88 năm qua. Chuyến công du chính thức bắt đầu sáng nay, nhưng từ tối hôm qua Tổng thống Mỹ cùng với gia đình dạo chơi khám phá vẻ đẹp của thủ đô Cuba. Từ La Habana, đặc phái viên RFI Romain Lemaresquier tường trình.
C'était le premier déplacement de Barack Obama dans La Havane, le président américain.
Đó là lần di chuyển đầu tiên của ông Barack Obama tại La Habana. Tổng thống Mỹ vừa mới đến Cuba, trước khi khởi đầu chuyến công du chính thức, rất muốn đi dạo tại khu phố lịch sử của thủ đô Cuba. Mặc dù trận mưa nhiệt đới chút xuống, du khách và người dân Cuba đã đổ xô đến để nhìn tận mắt vị chính khách nổi tiếng nhất tại nước này. Đối với ông Daniel, đây là cơ hội không thể bỏ qua được, ông cho biết. Tôi cũng sống trong khu phố cổ La Habana, đến đây để gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama. Chúng tôi rất muốn gặp ông ấy. Đối với tôi, ông ấy là một người hết sức can đảm, đã thách thức mọi trở ngại khi đến thăm đất nước chúng tôi. Tôi trông thấy cảnh ông Obama đặt chân đến Cuba trên truyền hình và cảm thấy đau lòng khi ông bước xuống mà không có người đồng nhiệm tiếp đón. Đứng bên cạnh Daniel, con gái ông là Sorry, đầy phấn khích trước ý tưởng được chứng kiến khoảnh khắc sẽ ghi vào tâm khảm, cô nói. Đây là thời điểm lịch sử, cần phải có mặt ở đây để tiếp đón Tổng thống Obama một cách đúng mực, chứng tỏ với ông sự hiếu khách và thân thiện của dân tộc Cuba. Tuy số người hiện diện không đông lắm, nhưng nếu thời tiết không tệ hại như vậy thì sẽ có rất nhiều người đến chào đón ông, vì đây là một sự kiện rất được mong đợi. Tôi thuộc thế hệ sẽ nhìn thấy được những đổi thay, chúng tôi chờ đợi sự thay đổi và tất cả đều hy vọng rằng chuyến viếng thăm này sẽ giúp thúc đẩy điều ấy. Tổng thống Barack Obama cùng với phu nhân Michelle và hai cô con gái đã đến thánh đường lớn trước khi thăm bảo tàng thành phố. Sau khi đi một vòng khu phố cổ La Habana, ông Obama và cả gia đình đến dùng bữa tối tại nhà hàng San Cristobal để lấy lại sức trước khi khởi đầu chuyến công du sẽ được ghi khắc vĩnh viễn trong sử sách.
À La Havane, Romain Lemaresquier, RFI.
Theo chương trình, ngày thứ ba, Tổng thống Obama sẽ gặp các nhà ly khai Cuba. Theo hãng Reuters, trước khi Tổng thống Mỹ đặt chân đến quốc đảo, ngày hôm qua cảnh sát Cuba cùng với hàng trăm người biểu tình theo phe chính phủ đã giải tán một cuộc tuần hành thường lệ mỗi Chủ nhật của các phụ nữ áo trắng, câu lưu khoảng 50 thành viên của phong trào nhân quyền này. Tại Việt Nam, Quốc hội sắp mãn nhiệm và ngày hôm nay họp phiên cuối cùng, đồng thời cũng là phiên đặc biệt để bàn về nhân sự cấp cao của nhà nước. Như vậy, ban lãnh đạo mới sẽ nhận nhiệm vụ sớm hơn 3 tháng, bỏ qua thủ tục bình thường là các chức vụ lãnh đạo phải do Quốc hội mới bầu lên. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Reuters trích tuyên bố của Quốc hội Việt Nam cho biết động thái này nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi, giúp tân chính phủ có thể bắt tay vào làm việc sớm hơn, thay vì phải chờ đợi bầu ra Quốc hội mới vào tháng 5 và đến tháng 7 mới thông qua. Điều đó có nghĩa là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phải rời chức vụ sớm hơn dự kiến sau khi bị loại khỏi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Trong đại hội gây nhiều tranh cãi của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 hồi tháng Chiên, ông đành phải từ bỏ tham vọng trở thành Tổng Bí thư. Reuters nhận định, ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm Thủ tướng được 2 nhiệm kỳ và không còn vai trò chính trị nào trong tương lai. Mặc dù nổi tiếng là chủ trương tự do kinh tế và có những tuyên bố cứng rắn trước các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, các chuyên gia nhận định, những nhân vật trung thành với Đảng sợ rằng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở thành một nhân vật tập trung mọi quyền lực trong một đất nước lâu nay cai trị theo nguyên tắc tập thể và đồng thuận. Chánh văn phòng quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc giải thích với báo chí vì sao chính phủ mới lại cần được quốc hội sắp mãn nhiệm thông qua. Ông nói, chúng tôi cần tinh thần làm việc mới, động cơ mới, khí thế mới để thực hiện tốt năm đầu của nhiệm kỳ 5 năm. Hết lời chẩn, thủ tục kiện toàn nhân sự cấp cao mang tính hình thức với việc bầu ra thủ tướng, chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội vốn đã được đảng lựa chọn. Theo báo chí trong nước, các lãnh đạo đương nhiệm không gửi đơn từ nhiệm đến quốc hội nhưng vẫn bị miễn nhiệm theo Điều 11 Luật Tổ chức Quốc hội.
Ngày hôm nay, Indonesia tố cáo tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm hải phận của Indonesia tại Biển Đông. Vụ việc xảy ra vào ngày 19 tháng 3, trong khu vực đang có tranh chấp chủ quyền, Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc trên. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
Ngoại trưởng Indonesia đã gặp đại diện sứ quán Trung Quốc tại Jakarta sau sự cố xảy ra với một tàu hải cảnh Trung Quốc, một tàu cá Trung Quốc và một tàu tuần tra Indonesia gần quần đảo Natuna vào ngày thứ Bảy vừa rồi. Theo phát biểu trước báo giới của Bộ trưởng Thủy sản Indonesia được hãng tin Reuters trích dẫn, thì tàu tuần tra của Indonesia đã phải bắn chỉ thiên cảnh cáo khi tiếp cận tàu cá của Trung Quốc vi phạm vùng biển Natuna thuộc Indonesia. Sau đó, lực lượng tuần tra của Indonesia đã bắt giữ chiếc tàu cá trên cùng với 8 thành viên, nhưng một chiếc tàu hải cảnh Trung Quốc đã can thiệp để ngăn cản tàu tuần tra của Indonesia tịch thu tàu cá. Bộ trưởng Thủy sản cho biết 8 thành viên trên tàu cá Trung Quốc sẽ được xử lý theo pháp luật của Indonesia. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục khẳng định chiếc tàu cá của nước này hoạt động trong ngư trường đánh cá truyền thống của Trung Quốc và yêu cầu Jakarta thả 8 ngư dân bị bắt giữ, đồng thời nhấn mạnh hải cảnh Trung Quốc không xâm phạm lãnh hải Indonesia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh trong cuộc họp ngắn, xin trích chủ quyền của quần đảo Natuna thuộc về Indonesia, Trung Quốc không phản đối điều này, bất kỳ tranh chấp hàng hải nào cũng đều được giải quyết bằng đàm phán và Trung Quốc phản đối việc đánh bắt cá trái phép. Trước sự cố trên, Phó Tư lệnh Hải quân Indonesia phát biểu sẽ điều thêm tàu lớn hơn tham gia vào các đội tàu tuần tra trong khu vực.
Cũng liên quan đến tham vọng của Trung Quốc, Bắc Kinh đòi Tokyo không được đưa hồ sơ Biển Đông vào hội nghị G7. Theo các nguồn tin được Kyodo và Japan Times ngày 21 tháng 3 trích dẫn, thì nhân cuộc họp cấp Thứ trưởng Ngoại giao vào ngày 29 tháng 2 tại Tokyo, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Khổng Quyển Hữu đã tỏ ra rất bực bội vì Tokyo công khai lên án chính sách của Bắc Kinh tại Biển Đông. Ông Khổng Quyển Hữu kêu gọi đồng nhiệm Nhật Bản Shinsuke Sugiyama là không nên đưa hồ sơ này ra thảo luận với nhóm G7 vì Nhật không có liên can gì đến vùng Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Ông đe dọa nếu Nhật Bản từ chối thì tiến trình cải thiện quan hệ song phương đang căng thẳng vì tranh chấp ở Sankyaku điếu ngư trong biển Hoa Đông sẽ bị tác hại. Tuy nhiên, Tokyo đã khước từ yêu cầu của Bắc Kinh với lý do là cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận việc Trung Quốc bồi đắp, mở rộng các đảo đá ngầm, xây dựng căn cứ và quân sự hóa Biển Đông. Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ họp vào tháng 5 năm nay.
Cũng liên quan đến Biển Đông, Trung Quốc lên án Mỹ muốn biến Thái Bình Dương thành Trung Đông thứ hai, phản ứng lại thỏa thuận giữa Washington và Manila về việc đặt các căn cứ quân sự Mỹ trên đất Philippines, Tân Hoa Xã tuần rồi đã dẫn chữ tố cáo Hoa Kỳ muốn có một Trung Đông thứ hai với động thái trên đây ở Biển Đông. Tân Hoa Xã viết, xin trích, làm ô nhiễm Biển Đông và biến châu Á-Thái Bình Dương thành một Trung Đông thứ hai không phải là điều hay cho Hoa Kỳ. Thực hiện một thỏa thuận quốc phòng ký kết cách đây 2 năm với Philippines là một trong những nước hăng hái đòi chủ quyền Biển Đông nhất và lập một căn cứ không quân đối diện với Nam Sa, tức Trường Sa, như một trong 5 cơ sở hậu cần của quân Mỹ, khiến người ta phải suy nghĩ về mục đích thực sự ở phía sau của Washington.
Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm tên lửa tầm ngắn. Bắc Triều Tiên bắn thêm nhiều tên lửa tầm ngắn ra biển vào ngày 21 tháng 3. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng.
Một sĩ quan quân đội Hàn Quốc thông báo có chính xác 5 tên lửa tầm ngắn đã được bắn tại thành phố Hàm Hưng khoảng lúc 15 giờ 20 giờ địa phương và rơi xuống biển Nhật Bản. Các cuộc phân tích đang được tiến hành để xác định xem loại tên lửa nào đã được bắn đi. Theo Seoul, Bình Nhưỡng sắp tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5, còn theo Viện Mỹ-Hàn thuộc Đại học Mỹ John Hopkins, chế độ của Kim Jong-un có thể tiếp tục thử hạt nhân vào bất kỳ lúc nào, dựa theo các kết quả phân tích từ các hình ảnh chụp được từ vệ tinh khu vực Punggye-ri, nơi Bình Nhưỡng từng tiến hành các vụ thử hạt nhân trước đó. Còn các nhà hoạt động Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo ý định giải 10 triệu truyền đơn chỉ trích chế độ Bình Nhưỡng sang phía bên kia biên giới vào ngày thứ Bảy tới đây. Ông Park Sang-hak, một trong số các nhà hoạt động trên, giải thích việc giải truyền đơn sẽ được tiến hành trong công viên Im Jin-gak gần biên giới Liên Triều, nhân lễ kỷ niệm sự kiện tàu Cheonan của Hàn Quốc bị ngư lôi tấn công vào năm 2010, khiến 46 thủy thủ của Hàn Quốc thiệt mạng.
Bắc Kinh cam kết giải quyết tai tiếng thuốc vaccine giả đang tràn ngập Hoa Lục. Một đường dây buôn bán vaccine bất hợp pháp với trị giá gần 90 triệu đô la được bày bán tại hàng chục tỉnh trên toàn quốc Hoa Lục vừa được phát hiện.
Hãng tin Reuters trích dẫn một thông cáo của Công an tỉnh Sơn Đông, trọng tâm của vụ bê bối, cho biết hai nghi phạm là một người mẹ từng làm bác sĩ và con gái sống tại tỉnh Sơn Đông. Họ đã mua trái phép vaccine từ thương nhân và bán lại cho hàng trăm đại lý bất hợp pháp trên toàn đất nước. Hai nghi phạm trên bị bắt từ tháng 4 năm ngoái, nhưng đến bây giờ vụ việc mới được công bố. Ngày hôm nay, Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm tỉnh Sơn Đông thông báo sẽ làm việc với các lực lượng cảnh sát và Bộ Y tế để kiểm tra số lượng vaccine được thẩm định có giá trị lên tới 570 triệu nhân dân tệ. Vẫn theo cảnh sát địa phương, các loại thuốc vaccine, trong đó có vaccine chống viêm màng não, bệnh dại và các bệnh khác, được các công ty dược phẩm có giấy phép sản xuất. Nhưng số lượng dược phẩm này không được lưu giữ và vận chuyển trong điều kiện dây chuyền lạnh cần thiết, vì thế chúng có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc thậm chí dẫn tới tử vong cho người sử dụng.
Luật sư của tay khủng bố Hồi giáo Abdeslam khởi đầu cuộc chiến pháp lý với nước Pháp. Luật sư người Bỉ của Salah Abdeslam, kẻ sống sót duy nhất trong toán khủng bố Paris vào ngày 13 tháng 11 năm ngoái, hôm nay bắt đầu cuộc chiến pháp lý với chính quyền Paris, hiện đang đòi dẫn độ nghi can về Pháp. Luật sư Bỉ Sven Marie khởi kiện trưởng lý Paris vì vi phạm bí mật điều tra, tiết lộ cho báo chí nội dung trả lời thẩm vấn của thân chủ mình, đặc biệt là sự kiện ý định đánh bom tự sát ở sân vận động Stade de France, nhưng rồi lại thay đổi ý kiến. Thông tin viên RFI ở Bruxelles Joanna Hostein phát quả chân dung của người luật sư Bỉ đối đầu với chính quyền Pháp.
Certains n'hésitent pas à le comparer à Jacques Vergès. Comme lui, il aime défendre l'indéfendable.
Một số người không ngần ngại so sánh ông Sven Marie với luật sư nổi tiếng của Pháp Jacques Vergès. Cũng giống như Vergès, ông Sven Marie thích biện hộ cho những thân chủ tưởng chừng không thể bảo vệ nổi. Trong danh sách của ông có Michel Delièvre, đồng phạm của Marc Dutroux, kẻ đã sát hại nhiều trẻ em, Fouad Benkessem, đối tượng muốn lật đổ chính quyền Bỉ để thiết lập luật Hồi giáo ở Bruxelles. Luật sư Sven Marie thích những vụ án đình đám về truyền thông. Người ta thường thấy ông trên truyền hình. Trong giới thẩm phán và luật sư, ít có ai chê bai được tài năng và việc nắm vững luật hình sự của ông. Nói thông thạo hay ngôn ngữ, ông biện hộ bằng tiếng Hà Lan và tiếng Pháp đều giỏi như nhau, một điều rất hiếm hoi tại Bỉ. Người luật sư 43 tuổi, đầu cạo trọc, nét mặt trẻ trung, không do dự mấy khi chấp nhận biện hộ cho kẻ thù số một của nước Pháp, Sven Marie tuyên bố đây là vụ kiện để đời của mình. Vừa mới tham khảo hồ sơ, luật sư đã đả kích chính quyền Pháp, cần phải chấm dứt quỳ gối trước nước Pháp ngay khi Paris vừa búng ngón tay. Ông Marie nói như vậy khi vừa ra khỏi trụ sở cảnh sát hình sự hôm thứ Bảy, ngày mà ông đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.
Joanna Osteina, Bruxelles, RFI.
Hôm nay là ngày đầu tiên tòa án Nga xét xử nữ phi công người Ukraine Nadiya Savchenko, người được dân Ukraine ngưỡng mộ như một anh hùng. Bà bị lực lượng thân Nga bắt giữ trong cuộc xung đột tại Donbass vào mùa hè 2014. Từ Lviv, Ukraine, thông tin viên RFI Sebastian Gober tường trình về phiên tòa.
On s'approche de la fin d'une saga qui ne laisse pas de place au doute.
Vụ việc gần như bước vào giai đoạn cuối và không còn chút nghi ngờ gì nữa. Tại Ukraine, ngay từ đầu phiên tòa xét xử của Nga bị tố cáo là một trường hợp đàn áp chính trị, luật sư của nữ phi công Nadiya Savchenko tin chắc là thân chủ của ông sẽ bị kết án vào thứ ba hoặc thứ tư với bản án hơn 10 năm tù giam. Phu nhân của Tổng thống Ukraine Mariana Porochenko đã cầu viện phu nhân Tổng thống Mỹ Michelle Obama để giảm bớt án tù cho nữ phi công Savchenko. Người ta cũng nhắc tới các khả năng Tổng thống Vladimir Putin ân xá nữ phi công Ukraine hay trao đổi tù binh chiến tranh. Nhưng ngay khi bắt đầu đọc bản cáo trạng, vị quan tàng Nga đã nhấn mạnh tới lòng thù hận chính trị của Nadiya Savchenko khi thực hiện tội ác mà cô bị cáo buộc. Điều này cho thấy sẽ có một bản án rất nặng. Vì thế, tại Ukraine, hy vọng Nadiya Savchenko được trả tự do rất mong manh cũng như đối với trường hợp của các tù nhân chính trị Ukraine khác. Tất cả đều được vinh danh là những anh hùng dân tộc. Như để trả đũa, Ukraine khẳng định sẽ điều tra về việc khoảng 100 lính Nga liên quan tới cuộc chiến tại miền đông Ukraine. Thêm một cuộc xung đột trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Nga và Ukraine dường như chưa sẵn sàng hạ nhiệt.
Sébastien Gobert, Lviv, RFI.
Chuyển sang cuộc đàm phán hòa bình cho Syria đang diễn ra tại Geneva, và ngày hôm qua, phe đối lập Syria đã tuyên bố không muốn cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày 13 tháng 4 do chế độ Damas tổ chức, khiến vòng đàm phán thứ hai phải hoãn lại. Phát ngôn viên của Ủy ban đàm phán đối lập tuyên bố trước báo giới tại Geneva, Sinchik, chúng tôi sẽ không chấp nhận hoãn đàm phán để tiến hành các cuộc bầu cử bất hợp pháp. Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào từ nhà trung gian hòa giải Syria của Liên Hiệp Quốc là ông Mishjora về chủ đề này. Vòng đàm phán đầu tiên đang được tiến hành tại Geneva. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc muốn tổ chức vòng đàm phán thứ hai vào tháng 4 tới đây, trong đó có vấn đề trọng tâm là chuyển tiếp chính trị tại Syria. Trước đó, Tổng thống Bashar al-Assad đã thông báo tổ chức bầu cử lập pháp vào ngày 13 tháng 4 tới đây.
Liên quan đến vấn đề nhập cư, báo chí Bỉ hôm qua cho biết một người Việt sống ở Pháp hiện đang cải đạo đã bị tòa án Bỉ tuyên án khiếm diện 5 năm tù giam vì tội môi giới vượt biên. Bị cáo Trần Văn Định được cho là người cầm đầu một đường dây đưa người Việt vượt biên sang châu Âu. Ba bị cáo khác, hai nam và một nữ phải ra hầu tòa, được luật sư biện hộ chỉ là những mắt xích nhỏ trong đường dây. Vụ án được Viện Kiểm sát Bỉ đánh giá là vụ đưa người vượt biên có tầm cỡ lớn, bắt đầu với việc Bỉ bắt giữ 4 người Việt và Pháp bắt thêm 9 người khác đang trên đường sang Anh hồi tháng 4 năm 2013. Những người này đều đi từ Việt Nam, được đưa sang Nga, Ukraine, Cộng hòa Séc và Đức rồi đến Pháp và Bỉ. Họ phải trả đến 20.000 euro một người. Hành trình sang Anh đều bất chắc thì giá rẻ hơn nếu lẻn leo lên xe tải, còn giá VIP lên đến 5-6.000 euro. Tất cả chi phí đều được thanh toán tại Việt Nam.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đối thoại hiệu quả hơn quân sự, đó là chính sách xuyên suốt của Tổng thống Barack Obama. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Từ Miến Điện, Syria, Iran hôm qua cho đến Cuba hôm nay, Tổng thống thứ 44 của Mỹ chứng tỏ biện pháp đối thoại hiệu quả hơn là trừng phạt. 88 năm sau Tổng thống Calvin Coolidge, hôm nay Tổng thống Barack Obama thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử tại Cuba, thành quả của nỗ lực vận động năm 2014. Thật ra, Washington thử nghiệm chiến pháp mới một năm trước đó khi đối mặt với khủng hoảng Syria. Tổng thống Barack Obama cân nhắc lợi hại ra sao? Chính sách chuyển trục và TPP có lẽ cũng nằm trong logic này. Ngày 30 tháng 8 năm 2013, Tổng thống Barack Obama bị lịch sử ngàn đời phê phán. Nhà báo Mỹ Jeffrey Goldberg nhận định như trên, khi vào giờ chót, Tổng tư lệnh tối cao của siêu cường số 1 lùi bước, hủy kế hoạch oanh kích Syria, cho dù Damas đã vi phạm làn ranh đỏ, ném bom hóa học giết chết đối lập và thường dân. Một phần công luận lên án Tổng thống Obama hèn nhát, làm mất uy tín của Hoa Kỳ. Người khác thì cho rằng ông tinh tế, khôn ngoan, không lao vào quả ngục Trung Đông. Gần đây, Tổng thống Mỹ đã dành nhiều tiếng đồng hồ để giải thích biện minh và phân tích với nhà báo Mỹ Jeffrey Goldberg, mà nội dung sẽ được đăng trên tạp chí The Atlantic tháng 4. Trong khi ở Địa Trung Hải, chiến đấu cơ Pháp và tên lửa hành trình của Mỹ đã sẵn sàng, Tổng thống Obama xin chờ nửa tiếng suy nghĩ lần chót. Sau 45 phút đi dạo trong vườn hồng Nhà Trắng cùng với người cộng sự tính cẩn và cũng là người bạn thân Denis Macdonough, ông quyết định thay đổi chiến pháp truyền thống không dùng sức mạnh. Từ khi đắc cử, Tổng thống Obama đã bị ám ảnh bởi hệ quả của hai cuộc chiến đẫm máu ở Iraq, Afghanistan, rồi đến cuộc can thiệp của Liên quân Anh-Pháp tại Libya để bảo vệ thường dân ở Benghazi, cuối cùng biến thành cuộc chiến lật đổ chế độ độc tài ở Tripoli, dẫn đến tình trạng hỗn loạn chính trị cho đến bây giờ. Tổng thống Obama tin rằng nếu can thiệp vào Syria, nước Mỹ sẽ sa lầy. Đối với lập luận phê bình ông nhu nhược để Nga lấn chiếm lãnh thổ Ukraine, Tổng thống Obama nói hãy nhìn sang Georgia. Tổng thống George Bush thuộc loài lửa nhưng đâu có ngăn được Vladimir Putin chiếm hai tỉnh của Tbilisi. Còn mất uy tín đối với đồng minh Trung Đông, theo Tổng thống Mỹ thì Ả Rập Xê Út tìm cách lôi kéo Hoa Kỳ vào cuộc chiến bộ tộc. Riyadh xuất khẩu ảnh hưởng của hệ phái Wallaby có đáng cho Hoa Kỳ yểm trợ hay không? Cuối cùng thì Washington vẫn thành công với đề nghị của Moscow hủy diệt kho vũ khí hóa học của Damas. Nhưng còn nhà độc tài cha truyền con nối Bashar al-Assad vẫn tại vị thì sao? Chính quyền đảng Dân Chủ đã sai lầm khi đánh cuộc là chế độ Damascus sẽ sụp đổ nhanh chóng. Tổng thống Obama biện minh, không phải vì mình lên án một chế độ phi nhân mà mình đem bom ném lên đất nước đó. Phải chờ đến mùa xuân 2014, khi tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh tiến quân như chẻ tre, thì tổng tư lệnh tối cao siêu cường số 1 mới ra quân. Phải chăng đây là một mưu kế thâm hiểm? Không, tôi là nhà lãnh đạo quốc tế thực tế, ông trả lời. Theo nhà báo Mỹ tác giả cuộc phỏng vấn, thì thật ra Tổng thống Obama rất bi quan về thảm kịch Syria và tình hình Trung Đông. Có lẽ số phận các dân tộc này như thế, họ chém giết lẫn nhau vì phân biệt bộ tộc, thì Hoa Kỳ can thiệp bằng cách nào và có đáng hy sinh hay không? Tổng thống Obama tin rằng vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ là ở châu Á và châu Phi, nơi mà người dân lo xây dựng tương lai hơn là truy sát lẫn nhau. Đó có lẽ là lý do vì Tổng thống thứ 44 của Mỹ thúc đẩy song song hai chiến lược, tái định vị quân sự tại châu Á và thành lập vùng trao đổi thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nên chuyển cầu Long Biên thành một di sản văn hóa du lịch. Thành Phương phỏng vấn kiến trúc sư Nguyễn Nga về những dự án cải tạo cây cầu này. Bây giờ là nhà báo Phạm Trần từ Washington sẽ trả lời câu hỏi vì sao đa số công luận Mỹ ủng hộ chuyến công du của Tổng thống Obama tại Cuba.
Xin chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, hôm nay Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba. Đây là chuyến công du được mong đợi từ lâu và được dư luận quốc tế đánh giá là chuyến đi lịch sử. Vậy thưa ông, dư luận Mỹ có cùng nhận định là một chuyến đi lịch sử không ạ?
Vâng, cái bằng chứng cụ thể là trong cái cuộc trưng cầu ý kiến phổ biến sáng ngày hôm nay của đài CBS cùng với tờ báo lớn nhất của nước Mỹ là tờ New York Times, thì có 6 trong số 10 người Mỹ hoàn toàn tán thành cái chuyến thăm Cuba của Tổng thống Obama. Và có 40% trong số những người được hỏi ý kiến tin rằng là Cuba sẽ có mở rộng dân chủ và sẽ tôn trọng nhân quyền sau cái chuyến thăm của ông Obama, cũng như là những cái triển vọng về mậu dịch giữa hai nước sẽ phát triển nhanh hơn. Thì đấy là những cái phản ứng mới nhất. Còn những cái bài bình luận của các chuyên gia về vấn đề ngoại giao ở trên các tờ báo lớn cũng như là đài truyền hình thì người ta cho rằng là dù là đây cũng còn quá sớm để mà dự đoán được những cái kết quả cụ thể, là vì có nhiều những vấn đề còn phải qua Quốc hội Hoa Kỳ, nhưng mà người ta tin rằng là đây là một cái cuộc được gọi như là khai sơn phá thạch giữa bang giao giữa Hoa Kỳ và Cuba, là bởi vì sau 50 năm cấm vận, Hoa Kỳ cũng không có thay đổi được Cuba. Và vì vậy cho nên rằng là 15 tháng trước đây, ông Obama là ông tổng thống đầu tiên đã phá vỡ cái bức tường ngăn cách giữa hai quốc gia, thiết lập bang giao với Cuba, và tòa đại sứ của Hoa Kỳ đã bắt đầu hoạt động ở Havana, cũng như là tòa đại sứ của Cuba đã bắt đầu hoạt động ở Washington. Điều đó cho thấy rằng là cái dư luận của Hoa Kỳ chấp nhận chuyến thăm của ông Obama. Tuy nhiên, về phía Đảng Cộng Hòa đã tiêu biểu là hai ứng cử viên sáng giá bây giờ của Đảng Cộng Hòa là ông tỷ phú Donald Trump và ông thượng nghị sĩ Ted Cruz thì đã chỉ trích cái chuyến thăm của ông Obama. Ông Donald Trump thì cho rằng là khi mà ông Obama đến Havana đó, mà không được ông Tổng thống Raúl Castro ra đón thì đó là một cái điều là không có tôn trọng một vị lãnh đạo của Hoa Kỳ. Và ông cho rằng là đi thăm của ông Obama không có nghĩa lý gì cả. Còn ông Ted Cruz thì chắc chắn là ông ấy chỉ trích là bởi vì ông là người gốc Cuba. Bố mẹ ông ấy di dân từ Cuba sang Hoa Kỳ. Và ông ấy nói rằng là cái chuyến đi của ông Obama đó là một cái bằng chứng mà cho thấy rằng là những người dân chủ nói chung và riêng Obama cũng như là những thành phần chủ hòa của nước Mỹ thì đến Cuba chỉ để nhìn nhận cái chế độ độc tài và một cái chế độ đàn áp về nhân quyền, tự do báo chí cũng như là tự do ngôn luận ở Cuba, và cái điều đó không có giúp ích gì cho cái bang giao giữa hai nước. Và ông Ted Cruz có hứa rằng là nếu mà ông ấy là tổng thống ấy, thì khi mà ông viếng thăm Cuba thì Cuba sẽ trở thành một nước hoàn toàn dân chủ tự do. Thì đấy là những phản ứng đầu tiên của nước Mỹ trong cái chuyến thăm của ông Obama đó, thưa anh.
Dạ vâng ạ, chuyến đi của tổng thống Obama diễn ra vào cuối nhiệm kỳ. Thưa ông, dự kiến chuyến đi này sẽ giải quyết được vấn đề gì cho quan hệ hai nước? Nó có giúp được bình thường hóa hoàn toàn quan hệ hai nước không?
Các viên chức của Hoa Kỳ, đặc biệt là những cố vấn của Tổng thống Obama thì đã nói trước khi ông Obama rời Hoa Kỳ ngày hôm qua, thì họ tin rằng là cái chuyến thăm của ông Obama sẽ mở đường cho cái sự thay đổi của nước Cuba, nhất là về vấn đề dân chủ, nhất là về vấn đề dân quyền và tôn trọng những cái quyền tự do ngôn luận cũng như là tự do phát biểu của người dân Cuba, là cái điều mà từ trước cho đến bây giờ, ngay trước khi ông Obama hạ cánh xuống Havana thì một cái cuộc biểu tình nhỏ của những người phụ nữ mặc quần áo trắng vẫn diễn ra hàng tuần để phản đối chính sách của chính phủ Castro thì đã bị đàn áp và đã bị bắt đi. Và cái điều đó cho thấy rằng là vẫn còn có những cái khó khăn, nhưng mà ông Obama dự trù là sẽ đọc một cái bài diễn văn nói chuyện thẳng với người dân Cuba vào ngày mai trên đài truyền hình của Cuba. Và ông ấy dự trù sẽ nói về vấn đề tôn trọng nhân quyền, quyền tự do của người dân sẽ được mở rộng và đặc biệt là về vấn đề băng giao giữa hai quốc gia, thân thiện hơn giữa hai dân tộc cũng như là về vấn đề mở cửa thương mại giữa hai nước. Và ông ấy sẽ nói với người dân Cuba như thế. Đồng thời ông cũng sẽ có một cái cuộc họp với các nhà đối lập cũng như là những người hoạt động về nhân quyền, đòi tự do cũng như bình đẳng giới ở bên Cuba. Thì ngày mai ông rất bận rộn, ngoài cái bài diễn văn mà nói trực tiếp với người dân Cuba thì ông sẽ gặp các phe đối lập của Cuba. Thì điều đó là cái điều mà chúng ta phải chờ đợi xem rằng là nó có tiến triển hơn không. Nhưng mà bên phía Hoa Kỳ, bên phía đặc biệt là Tòa Bạch Ốc thì người ta tin rằng là cái chuyện bình thường hóa ngoại giao bây giờ không có thể thay đổi được. Bằng chứng cụ thể là trong một cái cuộc tiếp xúc ngắn giữa ông Tổng thống Obama với các nhân viên sứ quán của Hoa Kỳ ở tại Havana ngày hôm qua đó, thì ông ấy nói rằng cái chuyến viếng thăm này sẽ mở đầu cho một cái kỷ nguyên mới giữa hai quốc gia, và ông tin rằng là đây là cái con đường tiếp tục đi và không có lùi bước được nữa. Thì đấy là cái điều mà ông Obama trông đợi. Nhiều người dân của Cuba ngày hôm qua đã nhìn thấy gia đình ông Obama và đã túa ra đường để mà đón chào. Thì điều đó cho chúng ta thấy là có rất là có triển vọng đó, thưa anh.
Trong mấu chốt của quan hệ Cuba và Mỹ hiện nay đó là việc gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận của Mỹ. Vâng, nhưng việc này lại do Quốc hội quyết định. Dường như là chính giới Mỹ vẫn còn một bộ phận không muốn. Vậy bộ phận này là ai và họ đòi hỏi điều kiện gì ở Cuba?
Vâng, cái điều rõ rệt nhất là cái bộ phận này là Đảng Cộng Hòa. Là vì chính ông Obama đã nhìn nhận trong một cái cuộc phỏng vấn trước khi rời Washington cho rằng là trong ít tháng còn lại của ông ấy thì không có hy vọng gì mà Quốc hội đang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, chiếm đa số sẽ bỏ cái lệnh cấm vận Cuba mà Hoa Kỳ đã áp dụng từ mấy chục năm qua. Và ông ấy cho rằng là nhưng mà đây là cái lúc mà cái con đường đã rộng mở, và ông ấy hy vọng là cái cuộc bầu cử vào cái tháng 11 này ở nước Mỹ sẽ thay đổi cái điều đó, và ai cũng thấy rằng là không có cái cách nào để mà chặn đứng được cái con đường bình thường hóa ngoại giao. Cái điều quan hệ là bên phía Cộng Hòa thì họ chống tuyệt đối về vấn đề là gỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba. Họ cho rằng là chưa có thay đổi về vấn đề nhân quyền, vẫn là một cái chế độ độc tài, vẫn là một cái chế độ độc đảng, vẫn là một cái chế độ mà đàn áp dân chủ tự do, và vì vậy cho nên không xứng đáng được hưởng những cái quyền lợi của nước Mỹ. Nhưng mà cái điều này là cho đến bây giờ thì nó là như thế thôi, nhưng mà tôi tin rằng là ở nước Mỹ cái dư luận của người dân Mỹ đang là thay đổi, và trong cái cuộc trưng cầu ý kiến trong cái cuộc bầu cử tổng thống bây giờ đó thì người dân của Hoa Kỳ đã mềm mỏng hơn và không còn có muốn có những cái sự xung đột giữa một cái nước láng giềng chỉ cách lãnh thổ Mỹ chỉ có 90 dặm mà thôi. Thì điều đó là cái điều mà cho chúng ta thấy rằng là dù là còn khó khăn đấy, nhưng mà trên cái tiến trình dân chủ, trên cái tiến trình mà băng rào giữa hai nước ấy, thì tôi tin rằng là sẽ có những sự thay đổi trong tương lai đó, thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần tại Washington.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-8255 8-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày 21 tháng 3, 2016. Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến viếng thăm lịch sử Cuba. Quốc hội khóa cũ của Việt Nam vội vã sớm bầu lãnh đạo chính phủ mới. Indonesia tố cáo tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm hải phận. Mỗi ngày một sự kiện đối thoại hiệu quả hơn quân sự, đó là chính sách xuyên suốt của Tổng thống Barack Obama. Vì sao đa số công luận Mỹ ủng hộ chuyến công du của Tổng thống Obama tại Cuba? Nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, một thời sự quốc tế trên các báo Pháp sáng nay dành trọng tâm cho chuyến công du Cuba của Tổng thống Mỹ Barack Obama từ ngày 20 cho đến ngày 22 tháng 3. Đây là chuyến thăm của một nguyên thủ Hoa Kỳ đầu tiên kể từ sau khi chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại đảo quốc này. Hầu hết các báo đều có chung nhận định đây là một chuyến đi lịch sử và mang tính biểu tượng. Nhật báo Công giáo La Khoa và Nhật báo Kinh tế Leziko gần như chạy tựa giống nhau. Barack Obama có chuyến thăm lịch sử tại Cuba. Le Figaro thì trang trọng hơn, đề tựa đậm. Barack Obama đến Cuba vì lịch sử. Hay như chuyến thăm lịch sử của Obama tại Cuba, hàng tít nhỏ trên trang nhất của Le Monde. Obama tại Cuba vì lịch sử và vì du lịch, Libération nhận xét.
Lịch sử và tính biểu tượng là vì đây là lần đầu tiên kể từ chuyến thăm của cố Tổng thống Can Van Coolidge vào năm 1928, một vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đến công du Cuba, một chuyến thăm 3 ngày để đúc kết việc nối lại bang giao giữa hai quốc gia láng giềng cựu thù từ thời chiến tranh lạnh, Libération viết.
Sự kiện cho thấy Hoa Kỳ không còn là kẻ thù lịch sử của đất nước như giới truyền thông hay hệ thống giáo dục Cuba lên án. Theo như quan điểm của ông Manuel Cuesta Morua, lãnh đạo một nhóm bất đồng chính kiến với nhật báo Le Monde, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Cuba cho thấy có một tác động chính trị đáng kể lên người dân đảo này, nhưng đồng thời cũng đầy rủi ro cho các nhà lãnh đạo đất nước. Đây là điểm quan trọng mà ông Richard Fenber, chuyên gia về châu Mỹ Latin, đã nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn Libération. Theo ông, xin trích, Tổng thống Mỹ Barack Obama là một nhà lãnh đạo trẻ, kiên quyết, và nét lai của ông lại rất giống với nhiều người dân Cuba ở đây, một sự so sánh hơi tế nhị đối với tầng lớp lãnh đạo Cuba, già nua, giữ khoảng cách và đa phần gốc da trắng.
Có lẽ chính vì thế mà trong con mắt người dân Cuba, ông Obama còn nổi tiếng hơn cả anh em nhà Castro, theo như nhận xét của ông Manuel Cuesta Morua với nhật báo Le Monde, ông nói, người dân Cuba trông đợi ông Obama như là đợi Messi. Sự trông mong đó cũng đi từ việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thường nhật cho đến việc hòa giải với Hoa Kỳ. Các tổ chức xã hội dân sự ở Cuba cho rằng nối lại quan hệ và bang giao sẽ giúp cho các cuộc tranh luận trong nước về những cải cách cần thiết.
Tuy nhiên, điểm cốt lõi của chuyến đi này không nằm trong việc khuyến khích vấn đề nhân quyền. Theo Le Figaro, dù không trực tiếp, nhưng ông Barack Obama đặt niềm tin vào cái gọi là quyền lực mềm của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ kỳ vọng vào một sự mở cửa không thể thoái lui. Tờ báo viết, xin trích, ông khuyến khích một sự mở cửa của chính quyền anh em nhà Castro bằng những đợt ngoại tệ và làn sóng du khách, đơn giản thủ tục nhập cảnh bằng cách trao đổi thương mại và văn hóa. Ông tin rằng nhà nước cảnh sát do anh em nhà Castro xây dựng rồi cũng sẽ sụp đổ dưới những cú đánh điếng người của cái gọi là ông hoàng đô la. Một quan điểm không được tờ Nhật báo Cộng sản L'Humanité đồng chia sẻ, sự chuyển hướng đối với một chính phủ Cuba từ lâu bị xem là ác quỷ, bị quấy rầy là một thắng lợi của La Habana và là một thất bại ê chề cho tất cả những người tiền nhiệm của ông Obama. Bất chấp sức mạnh của họ, những người đó chưa bao giờ làm cho Cuba cũng như là thiện chí độc lập của đất nước bị khuất phục. Theo Lizico, thì sự kiện hai quốc gia láng giềng thù nghịch này bất ngờ xích lại gần nhau, vô hình chung đã đẩy ông Obama và ông Raúl Castro lên thành những anh hùng của ngành ngoại giao trong khu vực. Một bên là Mỹ muốn khẳng định vai trò lãnh đạo bằng đối thoại và những cam kết hỗ tương. Bên kia là Cuba thì muốn tiến hành một cuộc cách mạng trong cách mạng và dần mở cửa kinh tế theo hướng kinh tế cá thể và đầu tư nước ngoài. Tờ báo cho hay, rất nhiều người vẫn xem Cuba là một thiên đường kinh tế. Về phần mình, tờ Nhật báo Công giáo La Croix thì cho rằng, dẫu sao đi nữa thì ông Obama cũng xứng đáng tự thưởng cho mình những cành nguyệt quế trước khi rời Nhà Trắng. Hơn bao giờ hết, ông nhận thức được sự ủng hộ của công luận và người dân Cuba. Ông Jean-Jacques Kuklianski, chuyên gia nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp, lưu ý là, ngay cả trong lòng cộng đồng người Mỹ gốc Cuba, các thế hệ mới sau này không có cùng cách nhìn thù hằn như những người đi trước trong việc xích lại gần này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tên của Salah Abdeslam tiếp tục làm hao tổn giấy mực các báo Pháp sau khi bắt được kẻ khủng bố còn sống sót duy nhất này. Các bước kế tiếp sẽ là gì?
La Croix khẳng định Salah Abdeslam thời điểm điều tra bắt đầu. Tương tự trên hình ảnh ô kính của một quán cà phê, lỗ chỗ đạn bắn thủng. Liberation chạy tiết lớn trên trang nhất, các vụ khủng bố, thời khắc của những đáp án. Một loạt các câu hỏi đã được các nhật báo đặt ra. Ai là đầu não thật sự của vụ khủng bố hàng loạt đêm 13 tây tháng 11? Tầm cỡ của mạng lưới khủng bố này đến đâu? Salah Abdeslam đóng vai trò gì trong vụ khủng bố 13 tây tháng 11? Liệu đài thuốc nổ được tìm thấy ở Mont Rouge có phải là của anh ta hay không? Và anh ta đã ẩn náu ở những đâu? Điều làm báo giới Pháp hiện nay quan tâm nhiều nhất là liệu Abdeslam có bị đưa về Pháp để xử hay không? Tờ Libération tự tin cho rằng việc chuyển giao Abdeslam đến Pháp đi đúng hướng. Theo Nhật báo, việc kết thúc quy trình dẫn độ và thành lập một lệnh truy nã của cảnh sát châu Âu sẽ cho phép việc chuyển gần như tự động một người đang bị truy nã gắt gao tại châu Âu. Tuy nhiên, Libération cũng cho biết là luật sư của Abdeslam sẽ mở một mặt trận thứ hai, đó là kiện trưởng lý của Paris, ông François Moulin, vì đã vi phạm bí mật điều tra. Hôm thứ Bảy vừa qua, vị trưởng lý này đã tiết lộ là Abdeslam thú nhận với cảnh sát Bỉ muốn tấn công khủng bố tại sân Stade de France, nhưng ngay sau đó ông trưởng lý đã rút lại lời. Liên quan đến vị luật sư bào chữa cho Abdeslam, Le Figaro cũng có bài nói về ông Sven Marie, vị luật sư của tên thánh chiến này cam kết đỏ sức với nước Pháp. Là một chuyên gia nổi tiếng về pháp lý tại Bỉ, Sven Marie đã xác quyết đường hướng bảo vệ thân chủ khi tấn công vào ông trưởng lý François Moulin. Bên cạnh đó, ông còn tính khai thác tối đa quy định 90 ngày để trì hoãn việc dẫn độ Salah Abdeslam sang Pháp.
Liên quan đến Nga, báo Le Monde có bài Nước Nga sự quay trở lại. Trong tuần qua, Nga đã có lễ kỷ niệm hai sự quay trở lại, thứ nhất là lính Nga từ Syria trở về, thứ hai là kỷ niệm 2 năm ngày Crimea quay về với nước Nga. Hai động thái này đã tạo ra một sự quay trở lại thứ ba, đó là việc nước Nga trở lại vị trí siêu cường trước đây.
Về sự kiện thứ nhất, đó là một thắng lợi của Moscow, việc Nga hồi hương một bộ phận lớn binh sĩ và thiết bị quân sự gây bất ngờ, cũng giống như lúc Moscow quyết định can thiệp vào Syria cuối tháng 9 năm rồi. Le Monde đã nhấn mạnh, Nga hồi hương chứ không phải rút quân ra khỏi Syria, vì Moscow vẫn giữ căn cứ quân sự Tartus và kiểm soát thêm một sân bay mới ở Memmingen. Nga để lại hệ thống phòng không để tiếp tục kiểm soát không phận Syria, và Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo, nếu cần thì chỉ trong vòng vài giờ, không quân Nga có thể tái triển khai tại Syria. Có thể nói, Tổng thống Putin đã rút kinh nghiệm của những người lãnh đạo tiền nhiệm Liên Xô trong hồ sơ Afghanistan và bài học Iraq của Tổng thống Mỹ George Bush. Mặc dù ông Putin tuyên bố quân đội Nga đã hoàn thành nhiệm vụ tại Syria, nhưng theo Le Monde thì tình hình không hẳn như vậy. Khi can thiệp vào Syria, nguyên thủ Nga nêu ra hai mục tiêu chính, giúp ổn định chế độ Damas và tiêu diệt khủng bố. Có thể nói, mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành, nhưng mục tiêu thứ hai, thì không vì các máy bay của Nga chỉ tập trung oanh kích các mục tiêu của phe đối lập với chế độ của Damas. Chiến dịch Syria là một tủ kính quảng bá cho ngành công nghiệp quân sự Nga, đứng hàng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu vũ khí và tạo cơ hội cho quân đội Nga phối hợp tác chiến với quân chính phủ Syria trên thực địa. Bên cạnh đó, có một yếu tố khác cho thấy mục tiêu của Nga tại Syria đã không hoàn thành. Các bên liên quan đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, đã có các cuộc hòa đàm, nhưng trước mắt chưa có một giải pháp khả dĩ nào cho cuộc khủng hoảng Syria.
Le Monde nêu ra một hệ quả khác với Moscow khi can thiệp vào Syria, đó là quan hệ căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, tác nhân chủ chốt trong khu vực. Trong cuộc chiến giữa hai phe Hồi giáo Sunni và Shia, Moscow lựa chọn ủng hộ phe Shia trong lúc tại Nga đa số người Hồi giáo theo hệ phái Sunni. Một nhà ngoại giao theo Hồi giáo được Le Monde trích dẫn cảnh báo, giống như trong quán ăn kết thúc bữa ăn phải là thanh toán tiền, Nga đã có một bữa ăn trưa ngon lành, Hoa Kỳ thì chấp nhận chỉ uống cà phê. Sự khác biệt này sẽ thấy rất rõ lúc trả tiền.
Các chuyên gia nghiên cứu về công luận Nga thích nêu ra một ví dụ so sánh giữa yếu tố vô tuyến và yếu tố tủ lạnh. Nhìn trên vô tuyến thì chỉ thấy thắng lợi và vinh quang, nhưng khi mở tủ lạnh thì thấy trống rỗng. Cho đến lúc này, điều kỳ lạ là yếu tố vô tuyến thắng thế. Do vậy, theo Le Monde, vấn đề chính đối với ông Putin là phải bảo đảm duy trì được hoạt cảnh này cho đến lúc có cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2018.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, nên chuyển cầu Long Biên thành một di sản văn hóa du lịch. Thanh Phương phỏng vấn kiến trúc sư Nguyễn Nga về những dự án cải tạo cây cầu này.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Cầu Long Biên, vào thời Pháp thuộc gọi là cầu Pont du Mer, vẫn là một biểu tượng gắn liền với thành phố Hà Nội, tương tự như tháp Eiffel đối với Paris. Nhưng trong thời gian chiến tranh với Mỹ, cây cầu nổi tiếng của Hà Nội đã bị bom đạn tàn phá nặng nề, và cùng với thời gian tình trạng của cầu Long Biên ngày càng tồi tệ, đến mức đã có lúc chính quyền Việt Nam dự tính tháo dỡ công trình này để xây một cây cầu khác hiện đại hơn. Nhưng mong muốn của nhiều người dân Hà Nội cũng như của nước Pháp là lưu giữ cầu Long Biên như là một ký ức của lịch sử. Vấn đề là cây cầu này nên được bảo tồn cải tạo như thế nào? Là một kiến trúc sư quy hoạch đô thị nhưng cũng là một nhà doanh nghiệp, bà Nguyễn Nga, người Pháp gốc Việt, nhưng hiện nay phần lớn thời gian sống ở Việt Nam, đang ấp ủ rất nhiều ý tưởng cho dự án cải tạo cầu Long Biên thành một khu di sản văn hóa du lịch. Trong phần tạp chí hôm nay, mời quý vị nghe phần phỏng vấn với kiến trúc sư Nguyễn Nga tại đài RFI thực hiện ngày 8 tháng 3 vừa qua. Ban Việt ngữ RFI hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với kiến trúc sư Nguyễn Nga tại phòng thu của đài. Đề tài của chúng ta ngày hôm nay sẽ nói về cầu Long Biên, đặc biệt là nói về những cái ý tưởng chị đề xuất để mà cải tạo cây cầu nổi tiếng này thành những cái nơi sinh hoạt văn hóa đặc sắc. Vậy thì trước khi nói về những cái ý tưởng chị đề xuất thì chị có thể trình bày sơ qua lịch sử của cầu Long Biên này như thế nào ạ?
Vâng, cây cầu Long Biên theo như những tài liệu ở Việt Nam thì nó được khánh thành năm 1902, mang tên của toàn quyền Dumais. Hồi đó ông Dumais khi ông khánh thành cây cầu Long Biên này với lại vua Thành Thái thì ông ta có nói một câu tôi thấy rất là thú vị. Ông nói là đây là một cái công trình hòa bình, une œuvre de paix. Và cây cầu Long Biên lúc đó nó được xây dựng ở Việt Nam trong cái hướng là nước Pháp muốn biến Hà Nội, hồi đó có 50.000 người thôi, thành một cái Paris tropical, Paris của vùng nhiệt đới, thành ra xây dựng một cái cầu lớn nhất nhì thế giới. Tôi nghĩ là cây cầu Long Biên lúc đó là cái cầu lớn nhất và cái công trình phức tạp nhất Á Châu, và là một trong những cây cầu lớn nhất thế giới. Có 4 cây cầu lớn nhất thế giới thì cây cầu mình chỉ đứng sau cây cầu Brooklyn thôi. Và lúc đó làm cây cầu này ở trên sông Hồng thì không, nước Pháp cũng phản đối rất nhiều, và ông toàn quyền Dumas đã phải phấn đấu ghê lắm mới có thể có được một cái khoản tiền lúc đó khoảng hơn 6 triệu franc thời đó để mà xây dựng cây cầu này. Còn phía Việt Nam thì không ai tưởng tượng được nước Pháp có thể xây một cây cầu nằm trên một con sông Cái, mà con sông rất là dữ như thế. Tuy thế nhưng mà chỉ có trong vòng hơn 3 năm là cây cầu đã xây xong, và với đầu người Pháp, người ta nghĩ rằng là chỉ có những người Trung Hoa quen làm những cái đường xe lửa đó, thì họ dùng thợ Trung Hoa rất là nhiều, nhưng sau đó thấy rằng thợ Việt Nam phải dí xăng hơn rất nhiều, tức là có thể vào được những cái thùng mà chịu áp lực xuống sâu đến 30 mét để đặt cái móng đó. Thế thành ra cái cầu Long Biên nằm trên sông Hồng đó là đã được xây dựng bởi người Pháp, là có những người đốc công thôi, còn bao nhiêu là thợ Việt Nam hết. Thì tôi nghĩ rằng là toàn quyền Dumais ông có một cái vision, một cái tầm nhìn rất là lớn và muốn phát triển ở phía Bắc. Tức là cái cầu đó nó đưa đi qua sông Hồng và nó đi qua Hải Phòng và đến Côn Minh phía Bắc. Thì có cái tầm nhìn lớn để phát triển thông thương phía Bắc. Và tôi nghĩ rằng là cũng nhờ thế mà Hà Nội từ 50.000 người cái thời gian đó lên rất là nhiều. Sau đó là có những cái ngành nghề nó phát triển. Trong đó có một cái nghề rất là quan trọng là nguyên cái phố Lò Rèn đó, là cái phố được xây dựng để mà phục vụ cái cầu Long Biên. Và cũng sau khi cái cầu Long Biên hoàn thành, mình có một cái phố Lò Rèn với lại cái nghề rèn rất là hay, không những làm những cái đinh tán ri vê mà ngày hôm nay ta có thể thấy ở Hà Nội, rất là giống Paris với những cái cửa sắt.
Vâng, thì như chị có nói là cầu Long Biên nó góp phần vào cái sự phát triển của thủ đô Hà Nội, và nó cũng là cái niềm tự hào của ngành cầu đường của Pháp. Như vậy có lẽ là chắc là họ rất là đau xót, rất là sốt ruột khi thấy là trong thời gian chiến tranh thì cái cầu này đã bị ném bom rất là nhiều, nhưng mà rất may là nó cũng đã được đứng vững cho tới ngày hôm nay. Vậy thì trong thời gian chiến tranh thì cây cầu nó đã trải qua những cái giai đoạn như thế nào ạ?
Cây cầu này nó được sinh ra tôi nghĩ là khoảng 6 năm hay là 7 năm sau cái tháp Eiffel thôi. Thành ra ở Việt Nam gọi nó là cái tháp Eiffel ngả mình trên sông Hồng. Và khi mà ông Tổng thống từ François Mitterrand, với nhất là ông Tổng thống Jacques Chirac đi qua Việt Nam, thấy cây cầu lúc đó đã hơn 100 tuổi rồi mà vẫn còn phục vụ cho cái đường sắt. Và người ta rất là cảm động vì cây cầu nó đã bị ném bom rất là nhiều lần, nó bị sập xuống rất là nhiều lần, nhưng mà người Việt Nam rất là cưng cây cầu này, tức là hễ mà cứ ném bom ban ngày hay ban đêm gì đó thì người ta lại ào ạt sửa ngay lập tức để là có thể đưa vào hoạt động tiếp tục được. Thành ra dưới cây cầu đó ta có thể nhìn thấy tất cả những cái dấu vết của cái sự sửa, nhiều khi nó cũng là cái gì rất là thông minh nhưng mà nó cũng rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là có những cái dầm nó bị sập thì, hay là cái trụ nó bị sập thì người ta cũng làm quanh đấy nó như là một cái lưới như chuồng gà đó, xong người ta bỏ những cái đá vào đấy. Ta có thể đi thấy dưới cầu Long Biên để ta thấy những cái sửa của người Việt Nam lúc đó là cái cuộc chiến tranh, nó với những cái đồ vật rất là thô sơ nhưng mà cũng cố gắng sửa để giữ được cây cầu, nó vẫn tiếp tục hoạt động cho tới ngày hôm nay.
Vâng, cái gì hiện nay là cái tình trạng của cây cầu Long Biên là như thế nào, nó xuống cấp tới mức độ nào mà đã có lúc người ta nghĩ đến chuyện nên phá nó đi?
Vâng, tôi nghĩ rằng là những cái cuộc ném bom suốt cái thời gian mà chiến tranh với lại Mỹ thì là nó làm sập mất nửa cây cầu, thì tất cả những cái vòm mà nó đều bị sập hết, thì ta có thể thấy rất là rõ ràng một nửa cầu thì vẫn còn nguyên vẹn, còn nửa phía bên kia thì coi như sập xuống hết. Người Việt Nam dù có cố gắng chắp vá nhưng mà cây cầu nó cũng bị mòn bởi cái thời gian và nước sông Hồng. Thành ra tôi nghĩ rằng là hàng ngày nếu anh có thể đi trên cầu, anh thấy là có những người thợ người ta vẫn siết bù lon, nhưng mà cây cầu Long Biên lúc này phải công nhận nó đã xuống cấp ở một mức báo động. Từ năm 1910 đó thì là cây cầu nó đã quá cái hạn sử dụng và nó xuống cấp đến nỗi có thể là nguy hiểm. Thành ra phía Việt Nam cũng có hai cái phương hướng. Có một số người thì người ta có suy nghĩ nó hơi đơn giản một chút, tức là người ta nói cây cầu này nó cũ quá rồi, sập mất một nửa, nó bị tan hoang như thế, nó như là một thương phế binh ấy. Và đồng thời nó lại là nhắc nhở tới một cái thời thuộc địa và họ muốn xóa bỏ. Thành ra cũng có một lúc, nhất là 2007 đó, đã có một cái quyết định tháo dỡ phá bỏ cái cầu này để xây một cái cầu mới hoành tráng hơn, đẹp hơn. Tôi thì tôi nghĩ rằng là đại đa số những người Việt Nam, nhất là những thành phần nhà khoa học hay là những nhà lịch sử học đó, thì lại nhìn cây cầu này với một con mắt khác. Tôi nhìn thấy đó là một cái biểu tượng của cả một dân tộc. Nếu mà nhìn ở Hà Nội đó, có mấy cái biểu tượng, cái chùa Một Cột hay là có cái văn miếu hay là có cái cột cờ, đó là những cái biểu tượng của những thời xa xưa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà có một cái biểu tượng nó thể hiện cho nguyên cái thế kỷ 20 đó, của cái dân tộc Việt Nam, thì đó chính là cây cầu Long Biên.
Vâng, bây giờ thì cái cầu Long Biên tình trạng nó xuống cấp rất là nặng như là chị vừa nói. Có lẽ là nó không thể nào tiếp tục được sử dụng như là một cái cây cầu cho giao thông nữa. Thì như vậy là những cái ý tưởng đề xuất ra để mà cải tạo cầu Long Biên này thì nó phải đi theo hướng khác. Riêng bản thân chị có thể phát họa sơ qua một vài ý tưởng của chị.
Cái cầu Long Biên khi mà tôi về tới Hà Nội năm 1989, lần đầu tiên tôi đi qua cái cây cầu đó thì tôi thấy nó đẹp vô cùng. Và tôi thấy đứng ở trên cái dòng sông Hồng, nó nơi là cái nôi của nền văn minh của mình. Thành ra tôi thấy cái tiềm năng mà để đưa cây cầu này vào sử dụng lại rất là hay. Lúc đó tôi đã có một cái ý tưởng là sẽ làm một cái gì cho cây cầu đó. Nhưng phải nói đến là 2007 khi tôi nghe có được một cái quyết định mà cây cầu Long Biên người ta định tháo dỡ nó. Thì lúc đó phải nói thật là tôi vô cùng hoảng hốt. Và tôi lúc đó tôi gặp một số các cái người phía Pháp có nói với tôi là chính phủ Pháp rất là tha thiết muốn giúp Việt Nam cải tạo lại cây cầu này và sẵn sàng tài trợ cho Việt Nam một cái khoản tiền không phải là nhỏ. Lúc đó là năm 2004 nói đến 60 triệu euro. Đó là một số tiền khá quan trọng để có thể cải tạo lại cây cầu này một cách rất là đàng hoàng. Nhưng mà phía Việt Nam thì cũng như tôi vừa nói là có hai cái hướng. Một cái hướng chỉ muốn xóa bỏ đi thôi, và một cái hướng khác thì người ta vẫn chưa nhìn thấy rõ lắm. Lúc năm 2007 đó tôi mới nghĩ rằng là phải làm một cái gì đó, làm một cái sự kiện rất lớn để cho người Việt Nam ý thức rằng cây cầu này nó sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng, không những chỉ ý thức được quá khứ của mình mà nó có thể đóng một vai trò quan trọng cho Việt Nam hội nhập với thế giới trong tương lai. Thành ra tôi đã tổ chức hai cái kỳ lễ hội festival trong 48 tiếng đồng hồ trên đúng cây cầu ấy, cái năm 2009 và 2010 để chào mừng Hà Nội 1000 năm. Thì tôi nhớ đến một cái lễ hội ở Champs-Élysées ở bên Pháp đó, thì trong 24 tiếng nguyên cái Champs-Élysées biến thành một cánh đồng và có những người dân đến để gặt lúa và ca hát ở trên đấy. Thì tôi cũng đã biến cây cầu Long Biên trong 48 tiếng đồng hồ với 20 cái hoạt động khác nhau. Cái lần thứ nhất là kỷ niệm cái ký ức của cây cầu Long Biên hơn 100 tuổi, và cái lần thứ hai để kể một cái câu chuyện nghìn năm từ Thăng Long đến Hà Nội với tất cả những cái hoạt động về văn hóa nghệ thuật trong vòng 48 tiếng trên cây cầu ấy. Và hai cái kỳ festival đó đã làm cho người Việt Nam ý thức về cái tầm quan trọng và phải lưu giữ lại cây cầu này, kể lại câu chuyện cho các thế hệ Việt Nam cũng như là để kết nối Việt Nam với lại thế giới.
Vâng, thì đó là những cái sinh hoạt có tính chất nhất thời trên cái cầu Long Biên này. Nhưng mà về lâu dài thì để cầu Long Biên này nó vẫn tiếp tục trở thành một cái di sản văn hóa phù hợp với lại cái thời đại hiện nay thì chỉ có những cái ý tưởng gì để mà lưu giữ cây cầu này thôi ạ?
Vâng, một cái ý tưởng mà tôi tâm huyết nhất mà tôi cũng được sự ủng hộ của tất cả những người chuyên gia đầu ngành, những nhà sử học cũng như nhân dân là làm sao biến cây cầu nó trở thành một cái bảo tàng giữ lại ký ức của cầu Long Biên, tức là ký ức của suốt cái thế kỷ 20. Thì tôi nghĩ rằng là cái dự án mà tôi đề xuất suốt những năm qua, và đặc biệt là năm 2015 tháng 6 tôi được chính phủ, được ông Vũ Đức Đam phó thủ tướng có mời tôi lên văn phòng chính phủ để trình bày cái dự án này với tất cả các cái sở ban ngành. Thì trong cái dự án của tôi nó có 5 điểm. Điểm thứ nhất là làm sao mà biến cây cầu này, bây giờ đã có cái quyết định xây cái đường xe lửa qua cái cầu khác, thì cái cầu Long Biên nó sẽ biến thành một cái bảo tàng. Và tôi nghĩ là lấy cái khung của cầu thì biến nó thành một cái bảo tàng lịch sử cận đại, lịch sử ký ức của thế kỷ 20. Và trên đó thì tôi nghĩ là một nửa cái cầu phải bảo tồn nó, phải giữ nguyên những cái khung sắt nó còn lại, và để trưng hai cái đầu tàu hơi nước mà đã đi qua cái cầu này cả ngàn lần rồi. Và tất cả những cái toa tàu cổ nó sẽ biến thành cà phê và nhà hàng để triển lãm. Và tôi nghĩ
nhưng mà
phần...
trước hết là chỉ có phải dự trù đến chuyện là gia cố lại cái cầu này cho đương nó vững chắc, để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
Cái đó là việc chắc chắn, việc đầu tiên phải làm, tức là phải cải tạo lại nguyên cái cầu này và xây dựng lại cái dáng theo như cái dáng ban đầu và bảo đảm tất cả cái độ an toàn cho nó. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc đó là đương nhiên. Xong rồi sau đó để dùng nó để làm gì thì tôi nghĩ rằng hai bên đường vẫn là giao thông, nhưng mà chúng tôi muốn một cái giao thông không khói, tức là xe đạp, xe điện, và có thể có một cái tramway đi hai bên, nhưng mà ở khung giữa cái cầu đó dài khoảng bằng cái đại lộ Champs-Élysées đó thì biến nó trở thành một cái bảo tàng ký ức của thế kỷ 20, ký ức của cầu Long Biên, thì chúng tôi cũng có dự tính làm một cái cuộc thi quốc tế để bọc cái cầu đó lại với những cái năng lượng tự nhiên. Đó, thì đó là cái điểm chính. Sau đó dưới cái cầu, muốn cho cái cầu nó nổi bật lên và nó đẹp đó, thì chúng tôi cũng có đề xuất là biến cái bãi giữa sông Hồng hiện nay nó đang trở thành một cái khu đất rất là nhếch nhác, thì biến nó trở thành một cái khu, một cái như cái Central Park, một cái công viên lớn. Trên đó có một cái bảo tàng nông nghiệp và hai cái đầu cầu đó, ở một bên là nó có cái tháp nước hàng đậu, thì tôi có đề xuất là cái tháp nước hàng đậu chỉ cần sửa một ít thôi thì nó thành một cái bảo tàng cổ vật. Còn ở bên kia phía Gia Lâm thì có thể xây một cái tháp thật cao lên để mà có thể nhìn thấy hết tất cả cầu Long Biên, sông Hồng với lại Hà Nội với Gia Lâm. Thì tôi muốn là cái tháp đó là một cái bảo tàng nghệ thuật đương đại. Tôi nghĩ nguyên cái khu vực đó, cái đề xuất của tôi là biến thành một cái quần thể bảo tàng. Còn cái đoạn cầu nó khoảng hơn 1 km đi từ ga Long Biên vào tới trong thành phố phía Hà Nội, thì nó có một cái khu rất là thú vị, nó có 131 cái vòm. Thì tôi cũng có đề nghị với Hà Nội là biến ở phía trên thành một cái vườn để mà đi dạo ở trên cao đi vào tới thành phố, và ở dưới thay đổi chỉ cần tháo ra 131 cái vòm, biến thành một cái phố nghề nghệ thuật để cho tất cả các làng nghề người ta có được cái chỗ để giới thiệu cái nghề của họ ra với thế giới và giao lưu với các cái làng nghề của thế giới, và nó sẽ trở thành một cái khu trung tâm với một cái quần thể bảo tàng rất là thú vị, và nó tạo ra không biết bao nhiêu gói dịch vụ cho du lịch, và nó cũng tạo ra công ăn việc làm cho thủ đô Hà Nội, và đồng thời đưa thủ đô Hà Nội xanh hơn, bớt khói, bớt ô nhiễm với cái phố cổ, nguyên cái quần thể cầu Long Biên, sông Hồng và phố cổ đó.
Vâng, thưa chị Nguyễn Nga, thì phía Pháp như chị có nói lúc đầu là họ rất quan tâm đến việc lưu giữ cây cầu này lại như là một ký ức của lịch sử.
Vâng.
Vậy thì cho tới nay phía Pháp họ có những cái đề xuất gì để mà giúp Việt Nam về mặt tài chính cũng như về mặt công nghệ để mà bảo tồn cây cầu này lại?
2004, Pháp đã trích ra 1 triệu euro để nghiên cứu trong vòng 1 năm trời xem mình cải tạo như thế nào. Và sau 1 năm trời nghiên cứu, người ta có đề xuất là cải tạo lên cây cầu này thì cần phải 60 triệu euro. Và tôi nghĩ nước Pháp lúc đó rất là tha thiết muốn giúp Việt Nam, muốn cùng làm với cái này để mà khôi phục lại được cây cầu Long Biên. Không phải để giữ lại một cái ký ức của một cái thời Pháp thuộc, mà tôi nghĩ rằng là giữ lại một cái tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp của một cái thời hòa bình và phát triển. Thì tôi nghĩ rằng là đó là cái ý nghĩ chính người Pháp đề xuất, nhưng mà phía Việt Nam lúc đó vẫn còn lấn cấn chưa cái việc mà tháo bỏ hay là giữ lại. Thì tôi nghĩ rằng là 2014, chính Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đứng ra bảo vệ cái cầu này, và tất cả các cái giới truyền thông đứng ra bảo vệ cái cầu này rất là nhiều. Và còn bây giờ chúng tôi cũng rất là mong và cũng đã tìm được nhiều đối tác muốn cùng xây dựng thành một cái tổ hợp đầu tư để xin Thủ tướng cho phép chúng tôi được đầu tư vào đấy dưới cái hình thức PPP, tức là hình thức công tư. Thì tụi tôi đang chờ được duyệt cái dự án này. Và phía Pháp thì chúng tôi có làm việc với một cái công ty là Eiffage cho cái việc mà cải tạo cái cầu này. Và không những là Pháp muốn giúp một phần, nhưng mà chính những người Việt Nam, những cái tập đoàn của Việt Nam hiện nay họ cũng muốn đầu tư vào, vì họ thấy đây là một cái dự án nó có một cái tính lịch sử rất lớn. Cái dự án mà tôi đưa ra nó là một cái dự án du lịch và cái dự án nghệ thuật, mà nó cũng có tầm quan trọng về vấn đề kinh tế để nó giúp Hà Nội phát triển bền vững, đúng nghĩa hơn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Nga đã dành nhiều thời gian để nói về những cái ý tưởng của chị nhằm bảo tồn cây cầu Long Biên thành một cái khu di tích văn hóa đáng kể của thành phố Hà Nội.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Thụy Mỹ biên soạn. Tiếp theo là tạp chí kinh tế với chủ đề Brazil, phép lạ kinh tế, hết thiêng. tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.